Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi đến giờ lìa bỏ thế gian mà về với Chúa Cha, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: đây là điều răn của Thầy, anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em và cắt cử anh em để anh em ra đi sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại. Hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy thì Người ban cho anh em. Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau. Đó là lời Chúa.
Mời chị em ngồi.
Ở đây có ai thuộc 10 điều răn Đức Chúa Trời không? Đạo Đức Chúa Trời có 10 điều răn ấy. Có ai thuộc không? Thuộc không? Rồi đọc thôi. Đạo Đức Chúa Trời có 10 điều răn. Ai thuộc cái điều cái nào?
Trời vô cơ thứ bốn
là giữ ngày Chúa
nhật. Rồi đây vào đọc thử ngay. Rồi bạn này. Rồi.
Đạo Đức Chúa Trời có 10 điều răn. Thứ nhất, thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến Người trên hết mọi sự. Thứ hai, chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ. Thứ ba, giữ ngày Chúa nhật. Thứ bốn, thảo kinh cha mẹ. Thứ năm, chớ giết người. Thứ sáu, chớ làm sự dâm dục. Thứ bảy, chớ lấy của người. Thứ tám, chớ làm chứng dối. Thứ chín, chớ muốn vợ chồng người. Thứ mười, chớ tham của người. Mười điều răn ấy tóm về hai này mà chớ thương kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự. Sau lại yêu người như mình ta phải. Amen.
Dễ thuộc không? Khó là cái gì?
Khó là làm.
Đọc thì có thể ai cũng đọc được, mà mình đọc từ bé. Tôi nhớ là hồi xưa đi học giáo lý bổ đồng ấu lớp mầm lớp trồi rước lễ lên đầu là đã phải thuộc cả 10 điều răn rồi. Mà cho tới bây giờ thì có lẽ ai cũng thuộc. Nhưng mà cái khó là cái gì?
Thực hành.
Vì Chúa biết rằng có thể nó dài quá, có thể khó quá, cho nên tóm lại 10 điều răn ấy tóm về hai này mà chớ: trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau là yêu người như mình ta vậy. Amen. 10 điều răn ấy mà hôm nay Chúa Giêsu trước khi lìa bỏ thế gian mà về với Cha, đây là cái giây phút hết sức là quan trọng, mà đây cũng là giây phút hết sức cảm động, hết sức quan trọng và hết sức cảm động. Vì Chúa Cha trao Chúa Giêsu xuống, gửi Chúa Giêsu xuống trần gian này, Người yêu thương thế gian đến nỗi mà ban chính Con một cho trần gian này. Để làm gì? Để cứu chuộc trần gian, để chết mà đền thay tội lỗi cho nhân loại này. Và khi mà đến giờ Người phải về với Cha, lìa bỏ thế gian này, lìa bỏ thế gian này về với Cha bằng cách nào? Qua cái chết, qua cái chết ô nhục trên thập giá. Thì trước khi mà về với Cha, lìa bỏ thế gian, thì Ngài chối lại cho các môn đệ, cho các tông đồ, và cũng là cho mỗi một người chúng ta ngày hôm nay, một điều hết sức là quan trọng, một điều tối quan trọng. Thầy truyền cho anh em điều răn này. Chúng ta thấy những cái giây phút ấy là cái giây phút mà giống như là, xin lỗi, chúng ta có những người thân yêu là ông bà cha mẹ mà trước khi lìa đời thì ai cũng phải con cháu xuống lại xung quanh để nghe coi bố mẹ có chối chăn gì không, phải không? Này, ông yếu lắm rồi đó, lo gọi mấy đứa bên nước ngoài về đi, phải không? Ở nước ngoài là lo tranh thủ mua vé bay về rồi chờ coi là ông có chăn chối gì không. Nhưng mà nhiều khi ngày hôm nay có những cái mà nó làm ta cũng buồn, đó là người ta xúm nhau lại để người ta nghe chăn chối cái gì. Tiền. Chăn chối cái gì? Hả? Tài sản. Chăn chối cái gì? Ôi xoan. Chăn chối có cái di chúc, và di chúc để lại cho ai, rồi di chúc chia đều hay không, mà không có để ý đến cái tinh thần. Có khi người ta nhắm đến cái vật chất nhiều quá mà quên mất cái giá trị thiêng liêng, giá trị cao quý là tinh thần. Cho nên Đức Giêsu không chối lại cho chúng ta vàng, hột xoàn, cà rá, kim cương, đô la hay là kho tàng, mà Đức Giêsu chối lại cho chúng ta một điều còn có giá trị hơn cả những cái đó nữa. Còn có giá trị hơn cả những cái đó mà cái đó không mua được bằng tiền. Không mua được bằng tiền. Mình có thể, người ta cứ nói rằng có tiền mua tiền cũng được, nhưng mà có những cái mình có tiền mình không mua được. Mình có tiền mình có thể mua được bằng cấp. Bây giờ có thiếu gì tiến sĩ giả, bác sĩ giả, nha sĩ giả, có tiền là mua được cái bằng cấp. Nhưng mà có mua được kiến thức không?
Không.
Không mua được kiến thức. Kiến thức đó là bắt buộc anh phải học thôi à, chứ không có thể là mua được. Anh có ba cái bằng tiến sĩ nhưng mà cái kiến thức của anh vẫn chỉ là một cái đứa lớp 1, thì anh có đưa 1.000 tỷ cho tôi cũng chịu thua. Tôi mua cho anh được cái bằng cấp nhưng mà không thể kiến thức. Đây này, cầm lấy, đưa tiền đây, được không? Không được. Kiến thức đó không thể mua được mà phải do chính anh phải học hỏi, phải miệt mài, phải tìm hiểu, phải nghiên cứu, chứ không phải ai có thể mua cho anh được. Rồi mình có thể mua được cái bảo hiểm y tế. Tôi có bảo hiểm y tế, ông mua chưa? Mua đi, mua chưa? Mua rồi, bà mua bảo hiểm y tế chưa? Tôi không mua bảo hiểm y tế, chết rồi, phải mua đi, ví dụ thế. Mình mua được bảo hiểm y tế là mình đi chữa bệnh, mình đi khám bệnh, được bảo hiểm nó trả. Như là anh ở bên nước ngoài mà không mua bảo hiểm y tế là chỉ có chết, phải không? Không mua bảo hiểm y tế là anh chị em thấy là một lần khám bệnh mà không bảo hiểm cỡ bao nhiêu?
Đưa bác sĩ tiền mặt thì khoảng 100, còn tiền thuốc cũng 200-300.
Vô bệnh viện là cả ngàn đô.
Dạ, giờ 1.000 đô là quá ít chưa?
1.000 đô là quá ít.
Chưa đủ đấy cha.
Chưa đủ.
Dạ, vâng, có khi là mấy chục ngàn đô.
Mấy chục ngàn đô, mới có bảo hiểm, cho nên là nhiều người bên đó là đau thôi chịu thôi chứ đâu có dám mua khám bệnh. Chứ đừng có tưởng, cho nên sợ lắm. Nhưng mà mình có thể mua được bảo hiểm y tế mà mình có mua được sức khỏe không?
Không.
Thấy không ạ? Không thể mua được sức khỏe. Cái sức khỏe đó là cái mà Chúa ban cho mình. Tại sao có những người đang khỏe như thế này, đang to con tốt tướng như thế này, ngày mai sẽ thấy xỉu que rồi, đúng không? Cái sức khỏe đó đâu phải do mình mua được. Nếu mà anh có tiền thì tại sao biết bao nhiêu người tỷ phú, biết bao nhiêu tổng thống, biết bao nhiêu ông hoàng bà chúa đó vẫn ốm đau, vẫn bệnh tật, vẫn xì cà que vậy, đúng không? Mà chúng ta thấy có những anh nông dân, có những cái ông mà đạp xe ba gác hay đạp xe ba bánh, chả có thuốc men gì cả mà vẫn cứ khỏe là sao? Ta thấy không? Mình có tiền không mua được. Bây giờ giữa một ông vua ngồi trên đống tiền với một cái anh đạp xích lô to con tốt tướng khỏe mạnh, vì ông vua nói này, anh tôi mệt quá, anh tôi thấy anh khỏe quá, anh làm ơn anh
anh có thương anh bán cho tôi ít sức khỏe được không? Được không? Cái anh này anh rất là nghèo, phải không? Anh cũng muốn nhà cao cửa rộng lắm, sức khỏe anh đầy hết, làm cái gì cũng làm được hết, nhưng mà không bán được. Đâu như vậy không? Này, anh khỏe quá mà anh vốn anh nhiều quá mà sao tôi yếu quá. Đi, anh cầm đỡ 5 cây cho tôi miếng sức khỏe. Đi mà làm ơn mà tiền, tiền thì lấy, tiền lấy vàng lấy, nhưng mà sức khỏe thì thua. Gì đó, tiền trao mà cháo không múc được. Anh có mà anh không múc được mới tức hay chứ. Nhưng mà có, bây giờ thì người ta thấy tội nghiệp như Việt Nam mình là đi bán thận, bán nội tạng. Nhưng mà bán nội tạng chứ đâu có bán được cái sức khỏe. Tại vì cho dù tôi có tiền mà tôi mua được cái trái thận của anh, tôi ghép vào trái thận của tôi, đã chắc rằng tôi khỏe chưa? Chưa, không hợp cũng tiêu. Có 10 trái thận lắp rồi cũng tiêu. Cho nên là mình có tiền mình vẫn không mua được sức khỏe. Rồi anh có tiền, tí vừa bước ra ở kia là anh búng tay cái là bao nhiêu cô theo? Chục cô theo. Mặc dù là tướng tá nó trả ra cái gì cả, tướng tá xì gà que, phải không? Nhưng mà anh có tiền. Anh có tiền là anh mua được cái gì? Mấy cái đằng tiền đó thôi, mấy cái đằng tiền bóng đỏ, bóng xanh, bóng vàng vậy thôi, đúng không? Anh chỉ mua được cái tình dục thôi, chứ anh không thể mua được tình yêu. Không thể mua được tình yêu. Anh không cách chi mà anh mua được tình yêu. Có chăng là anh chỉ mua được cái tình yêu giả tạo. Nàng cũng đến với anh với tất cả cái trái tim của nàng, với tất cả cái lời lẽ ngọt ngào nhất và tất cả cái sự chiều chuộng nhất dâng hiến cho anh. Vì thế anh đang là tỷ phú đô la, đúng không ạ? Và anh nghĩ rằng đấy là tình yêu. Có phải tình yêu không? Không đâu, nó chỉ là giả tạo thôi. Cũng ngon ngọt, cũng nói năng, rồi cũng chiều chuộng hết cách, như là một người vợ hiền, như là một người dâu thảo. Nhưng mà họ nhắm là nhắm đến cái kho tiền của anh, cái kho tàng của anh, cái kết sắt của anh. Thử coi, anh thử coi, anh biết liền à? Anh không có tiền coi. Sáng hôm anh tối hôm nay cái anh, thị trường chứng khoán nó sụp cái đầm cái, anh đang là tỷ phú, ngày mai có thể trở thành người ăn mày ra ngoài đường. Lúc đó nàng có nhìn anh nữa không? Không cần biết luôn, thấy không? Vừa lại anh lại hát lại, khi không em lại ngoảnh mặt làm ngơ. Có lý do chứ, sao phải khi không đâu. Khi anh không tiền thì em ngoảnh mặt làm ngơ. Hết tiền là hết tình. Cho nên mình nghĩ rằng mình mua được mọi sự, nhưng mà không, mình không thể mua được tình yêu, chẳng mua được sức khỏe, chẳng mua được kiến thức, và còn nhiều thứ khác mình không thể nào mua được. Vậy thì Chúa không chối cho mình những thứ mà mình có thể mua được ở trần gian này. Chúa không chối cho mình kho tàng vàng bạc hay là nhà cao cửa rộng, không. Nhưng mà Chúa chối cho chúng ta một điều răn, mà đây là một điều răn mới, đó là yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Tại sao Chúa phải chối cái điều răn đó? Khi mà thấy đứa đó, con mình nó không học thì mình phải làm gì? Phải nhắc nhở con mình là ráng học đi con, này chịu khó học nha con. Khi mà thấy con mình nó gầy còm xanh xao quá thì mình nhắc nhở nó cái gì? Ráng ăn đi con, ráng giữ sức khỏe đi con, phải không? Rồi khi mà thấy con mình nó nghèo quá, phải không? Nó khô rách cái ôm quá thì khuyên con mình sao? Ráng chịu khó làm đi con, rồi thì tích cóp rồi có tiền. Vậy thì Đức Giêsu nhìn ra, thấy các môn đệ, thấy các đệ tớ, thấy các đệ tử của mình, họ đang thiếu cái gì? Đang thiếu cái gì để mà Chúa phải chối chăng cho họ cái điều đó? Khi mà thấy nó không chịu học thì chối chăng cho nó là ráng học đi con. Khi mà thấy nó gầy quá thì nói ráng ăn đi con. Khi mà thấy nó nghèo quá thì nói ráng làm đi con. Vậy thì thấy các môn đệ như thế nào, thấy chúng ta như thế nào mà Chúa phải chối rằng hãy yêu thương nhau? Thấy nó thiếu gì? Thiếu tình yêu. Thấy đứa này nó giằng co, đứa nọ nó tranh hơn tranh thua,
đứa ngồi bên tả, đứa ngồi bên hữu, giằng co nhau, đúng không? Tranh hơn tranh thua với nhau, thấy người ta chỉ biết nghĩ đến bản thân mình. Như là Chúa đưa cái dụ ngôn người Samaria nhân hậu đó, những ông Lê Vi, những thầy tư tế, những người mà đạo đức như vậy, những người mà có học về kinh thánh như thế, những người biết luật như vậy, ấy mà lại không biết quan tâm, không biết yêu thương đến người anh em của mình. Cho nên Chúa thấy rằng cái người ngoại đạo, người chưa biết Chúa là gì, chưa biết luật là gì, chưa biết kinh thánh là gì, lại là người mà có cái tâm lòng biết yêu thương người anh em của mình. Ai là anh em tôi? Đây là người đang cần tôi giúp đỡ, họ là anh em của tôi. Rồi Chúa cho chúng ta thấy thêm một cái ví dụ nữa là người nhà giàu và người nghèo, tên là gì? Lazaro. Cái ông nhà giàu ngày ngày yến tiệc linh đình mà chẳng để ý đến người nghèo họ ở đâu. Cái ông Lazaro ngồi đâu? Ngay trước cửa nhà. Ngay trước cửa nhà đó, ông đang ngồi đó đó. Mình đi ra thấy không? Đi vô thấy không? Thấy. Đi ra thấy, đi vô thấy mà không hề quan tâm, không hề để ý. Trong đó thì cứ yến tiệc linh đình, ca hát mà không nghe được tiếng kêu than của người nghèo. Thấy con người ngày hôm nay thiếu là thiếu cái đó, cho nên Chúa mới chối chăn lại cho các môn đệ và cho chúng ta ngày hôm nay là Thầy truyền cho các con điều răn mới của Thầy là hãy yêu thương nhau. Hãy yêu thương nhau. Có những người sẽ nói với cha thì đạo nào chẳng dạy ăn ngay ở lành. Người ta cứ nói như thế, đạo nào chẳng dạy ăn ngay ở lành. Vậy thì đâu cần phải theo đạo Công giáo, tôi theo đạo Phật cũng được, đạo Cao Đài cũng được, đạo Bà La Môn cũng được, đạo gì cũng được, miễn là đạo nào chẳng dễ ăn ngay ở lành. Thưa anh chị em, những tôn giáo khác họ đưa ra những nguyên tắc, đưa ra những giáo lý, đưa ra những giáo thuyết để khuyên người ta ăn ngay ở lành, đúng rồi. Tại vì họ đều là những con người. Những người sáng lập những tôn giáo ấy là người hay là thần hay là thánh? Là người. Là người. Là những con người như là Đức Phật Thích Ca chẳng hạn, cũng là con người. Và thấy rằng con người ngày hôm nay đau khổ quá, sinh bệnh lão tử, thoạt sinh ra thì đã khóc chóe, trần có vui sao chẳng cười khì. Cho nên mới thấy rằng bây giờ làm sao để mà giải thoát con người khỏi khổ này. Thì Đức Phật mới chiêm niệm, rồi thì thiền, rồi bắt đầu tìm ra cái cách thức để mà giải thoát con người khỏi khổ, đó là diệt dục, đừng ham muốn nữa. Đừng ham muốn nữa, đừng sát sinh, đừng có làm những điều ác. Vì lòng ta ham muốn của cải, ta có thể giết người, ta có thể cướp của chẳng hạn, thì ta làm điều ác. Vậy thì dạy ta là hãy ăn ngay ở lành. Và Đức Phật cũng là con người, cũng phải tập ăn ngay ở lành, đúng không? Đức Phật cũng phải luyện tập cái đó. Tại vì lúc trước là ngày ở trong cung điện thái tử, ở trong cung điện có biết nỗi khổ của người dân không? Không hề. Không hề. Mãi khi mà đi ra ngoài thành mới thấy được cái nỗi khổ của người ta. Và như vậy thì mới bắt đầu lòng mình động, lo, nghĩ đến những người khác và tìm cách để mà giúp người ta. Và chính bản thân Đức Phật cũng phải luyện tập đó. Và những tôn giáo khác cũng thế. Những người sáng lập các tôn giáo khác cũng là những con người, cho nên họ phải tập ăn ngay ở lành là đúng rồi. Còn đạo Công giáo, đạo không phải là do con người nghĩ ra. Có phải là ông Phêrô là nghĩ ra đạo Công giáo không? Có phải ông Gioan sáng lập đạo Công giáo không? Có phải ông Phaolô sáng lập đạo Công giáo không? Không, mà đạo ấy là do ai? Thiên Chúa, do Chúa Giêsu từ trời xuống. Do Chúa từ trời xuống, Thiên Chúa Cha ban con một của Ngài là Đức Giêsu từ trời xuống cho trần gian này để dạy cho con người ta một cái con đường. Con đường để giúp con người ta đi về với cái nguồn hạnh phúc của mình trên thiên đàng. Do tội lỗi mà là làm cho con người ta mất hạnh phúc thiên đàng. Mà cái tội là cái gì? Tội là khi con người ta không yêu thương nhau, là nguồn gốc của tội. Nguồn gốc của tội là người ta không yêu thương nhau, đúng không ạ? Trăm mối tội đầu cũng bởi vì người ta không yêu thương nhau. Nước này đem tàu qua đánh nước này là vì người ta không yêu thương nhau, không tôn trọng nhau.
khi mà có tình yêu thì là phải có sự tôn trọng lẫn nhau, đúng không? Phải có sự quan tâm lẫn nhau, chứ không có mà lấy thịt mà đè người, chứ không có lấy sức mạnh cơ bắp của mình mà đi bắt người khác phải làm theo mình, rồi đi chiếm đoạt đất đai, nhà cửa, lãnh thổ của người khác, nước khác, đúng không ạ? Cho nên khi mà người ta không có tình yêu thì nó có sinh ra tội lỗi, sinh ra bao nhiêu thứ. Vậy thì thưa anh chị em, làm sao đó để người ta không còn chiến tranh nữa, không còn chém giết nữa, không còn hận thù nữa, thì chỉ có một cái giải pháp duy nhất thôi, đó là yêu thương nhau như thầy đã yêu thương anh em. Yêu như thầy đã yêu thương, đó là gì? Đó là một cái tình yêu không điều kiện, một tình yêu không giới hạn. Con người chúng ta là những con người yếu đuối, mỏng giòn, cho nên cái tình yêu của mình là tình yêu nó có, đôi khi mình dễ có điều kiện lắm. Là nếu thì, phải không? Nếu mà em yêu anh thì anh yêu em. Nếu mà em giàu có, nếu mà anh giàu có thì em yêu anh. Nếu mà em đẹp thì anh yêu em. Hai bên đều có điều kiện với nhau, một đằng thì ham sắc đẹp, một đằng thì ham giàu. Hai bên ráp vô, bao lâu còn đẹp thì còn yêu, bao lâu còn tiền thì còn yêu, hết tiền thì hết đẹp thì hết quyền thì thế thôi. Nếu mà chúng ta dựa vào tiền, vào quyền, vào sắc đẹp thì chúng ta chỉ là những tình yêu có điều kiện. Còn Chúa đến với chúng ta là một tình yêu, là một tình yêu vô điều kiện. Vô điều kiện có nghĩa là ta yêu con mặc dù, chứ không phải là nếu. Nếu là tình yêu if, còn đây là although, mặc dù thế nào thì ta vẫn cứ yêu con, mặc dù con đến trễ ta vẫn cứ yêu con. Không có trách móc gì cả. Mặc dù con tội lỗi ta vẫn cứ yêu con. Không phải là vì con đạo đức thánh thiện mà ta yêu con, mà là vì ta thấy con tội lỗi quá, ta thấy con đang đau ốm, đang bệnh tật quá, cho nên ta càng yêu thương con nhiều hơn, để mong muốn đem con ra khỏi cái vũng tội ấy. Đem con ra khỏi cái vũng tội ấy. Cho nên đạo Công giáo của chúng ta không phải là đạo dạy ăn ngay ở lành, không phải dạy ăn ngay ở lành, nhưng mà còn hơn cả thế nữa. Hơn cả thế nữa, đó là đạo của tình yêu, đạo của một Thiên Chúa xuống làm người ở giữa chúng ta, chết vì chúng ta, yêu thương chúng ta ngay lúc chúng ta chưa có ăn ngay ở lành. Những tôn giáo khác thì họ nghĩ được rằng là phải ăn ngay ở lành thì mới được gì đó, được siêu thoát, mới được lên cõi niết bàn, mới được giải thoát, vân vân, đúng không? Còn chúng ta là những con người tội lỗi, mặc dù chúng ta chưa có ăn ngay ở lành mà Chúa vẫn cứ yêu thương ta. Mặc dù ta tội lỗi, mặc dù ta bất trung, mặc dù ta bất tín, mặc dù ta không xứng đáng gì cả mà Chúa vẫn cứ yêu. Đó là lòng thương xót. Lòng thương xót của Chúa, Chúa nói với Faustina rằng lòng thương xót của ta dành ưu tiên cho những con người tội lỗi. Những con người càng tội lỗi bao nhiêu thì càng cần đến lòng thương xót của ta bấy nhiêu. Và chính lòng thương xót ấy sẽ hoán cải cái con người ấy, để họ nhận ra rằng tôi tội lỗi như vậy mà Chúa thì thương tôi như thế. Cho nên chính tình yêu thương của Chúa sẽ làm cho tôi lìa xa cái tội lỗi của mình, làm tôi được hoán cải, làm tôi được thay đổi mà quay về với lòng thương xót của Chúa, để tôi được hưởng tình yêu của Chúa. Và như vậy thì tôi là người được giải thoát, được hạnh phúc. Đâu có phải là tôi tập tành ăn ngay ở lành, đâu có phải là tôi ăn ngay ở lành rồi Chúa cứu tôi. Mình phân biệt hai cái khác. Các bạn nắm không ạ? Lúc bạn còn đang là tội lỗi, bạn đang ngay ở lành chưa? Chưa. Nếu mà theo cái kiểu là đạo nào cũng dạy ăn ngay ở lành, có nghĩa là bạn phải ăn ngay ở lành đã rồi bạn mới được cứu. Rồi chưa? Đó là các tôn giáo khác. bạn phải ăn ngày lành đã rồi bạn mới được cứu. Còn đạo Công giáo, đạo của tình yêu thương là ngay lúc bạn còn là tội nhân, ngay lúc bạn chưa có ăn ngay ở lành, có nghĩa là không ăn ngay thì là ăn gì? Ăn gian, ăn gì? Không ở lành thì ở gì? Ở dữ chứ ở gì? Bạn còn đang ăn gian ở dữ, thay vì ăn ngay ở lành, bạn còn đang ăn gian ở ác, đúng không? Mà chúng đã thương bạn rồi, chúng đã chết cho bạn rồi, chúng vẫn sẵn sàng là hy sinh tính mạng để mà cứu lấy bạn. Và nắm chưa? Rồi khi bạn đụng chạm được cái tình yêu của Chúa như vậy, bạn thấy rằng con là đứa xì ke, con là đứa gái đứng đường, con là đứa tham nhũng hối lộ, con là đứa ăn gian nói dối, ấy vậy mà Chúa vẫn cứ yêu thương con, ấy vậy mà Chúa vẫn cứu con, ấy mà vậy mà Chúa vẫn xót thương con, ấy vậy mà Chúa không bỏ con. Cho nên con mới như là người trộm ở đâu, bên trái, trái tay phải, tay phải. Chúng tôi chịu như thế này là đáng lắm rồi. Nhận thấy rõ ràng mình không có tốt lành gì cả, chúng mình chịu như vậy là đáng lắm rồi. Có nghĩa là mình có tội không?
Có.
Và cái đau khổ ấy, cái hình phạt đó có đáng chưa? Đáng rồi, không có oan ức gì cả. Thế không oan ức gì cả. Đã ăn ngày ở lành gì chưa?
Chưa.
Ấy vậy mà chỉ lạy Ngài, khi nào về nước Ngài xin nhớ đến tôi cùng. Mỗi vậy, một tấm lòng nhận biết rằng đây là đấng cứu độ. Đây, mặc dù trước mắt thế gian con người bị treo trên thập giá ấy, mình bên phải, thằng kia bên trái, xin lỗi, ba thằng trước mắt thế gian có giống nhau không? Giống nhau hết. Trước mắt thế gian là đây là ba tên gian ác, ba tên tội lỗi bị treo trên thập giá, không có gì khác nhau trước mắt thế gian, đúng không? Không có gì khác nhau trước mắt thế gian. Ta thấy mầu nhiệm tình yêu nó lạ lùng như vậy, mà ta thấy rằng tình yêu Chúa dành cho mình nó mới tuyệt vời biết là chừng nào. Là ngay lúc ta còn là tội nhân thì Chúa cũng đã chết cho ta, và chết một cách ô nhục trên thập giá như là một người có tội. Để làm gì? Để gánh lấy tất cả tội của ta, để xóa đi tất cả tội của ta. Thôi, nó chà, thằng này nó như vậy, biển nó chả có cách nó đền được nữa rồi, nó là coi như là thua rồi. Bây giờ chẳng muốn cứu nó, mà bây giờ nó tội như vậy thì không thể nó vào nước trời được, vì nước trời là nơi mà dành cho những con người thánh thiện, các vị thánh. Mà bây giờ thằng này nó là quỷ sứ rồi, vì sao đây cha? Vì cha muốn cứu, vì có cách nào không? Có cách nào bây giờ? Phải có cách nào. Một người vô cùng thánh thiện, một người đến bảo lãnh, à, đến bảo lãnh, thôi cha, nó tội lỗi như vậy, con xin chịu thay cho nó. Nó bê bối như vậy, con xin gánh cho nó, con bảo lãnh cho nó. Nha. Này anh, đáng lý là anh không có lọt vào cái cổng nó được rồi đó. Nha. Đáng lý là anh rớt rồi đó, mà phỏng vấn 10 lần nó cũng rớt thôi. Đã một lần rớt là anh cứ rớt hoài. Nhưng mà thôi, bây giờ tôi bảo lãnh cho anh. Tôi bảo lãnh cho anh tất cả những cái chuyện gì anh làm trong quá khứ, nha. Tôi gánh hết rồi, tôi đền thay rồi. Tôi không phải là tôi lấy tiền mà tôi đền, nhưng mà tôi lấy mạng tôi ra tôi đền. Chúng ta thấy nhiều người mà hứa hẹn là thầy hứa gì, tôi lấy mạng sống tôi ra để mà tôi là thay vì đặt tiền cọc, đúng không? Thay vì đặt mấy tỷ hay đặt mấy trăm ngàn đô là đặt tiền cọc, lấy gì đặt tiền cọc? Mạng sống tôi. Nếu mà có chuyện gì xảy ra, tôi xin thí mạng, đền mạng thay cho nó. Mà người ta thấy Chúa liều ấy chứ, phải không? Chúa liều chứ. Liều ở cái chỗ là có chắc thề nó quẹ không? Có chắc chưa? Có chắc chưa? Chưa. Vậy mà dám thí mạng cho nó. Ta mới thấy tình yêu của Chúa rất tuyệt vời ở chỗ đó, thưa anh chị em. Chưa biết ăn ghét gì cả, nhưng mà chỉ vì một tình yêu thôi, thấy nó tội lỗi như vậy, thấy nó hư mất đời đời như vậy, không đành lòng, thấy nó trầm luôn như vậy, không đành lòng, tìm mọi cách để mà kéo nó, không phải là ở trên mà kéo nó, phải mà phải đi xuống đâu, lặn sâu xuống. Vì thằng này nó tội quá, nó dìm nặng quá mà, cho nên phải lặn sâu xuống dưới tận đáy để mà nâng nó lên. Kéo nó không có lên, nó có chịu cho kéo đâu, hiểu không? Này cầm lấy, không, cầm lấy không, nó không chịu cầm, cầm mà kéo lấy nó được rồi, nó không chịu cầm vì nó chưa tin, nó không tin rằng làm sao mà có người lại thương nó như thế. Nó nhìn chung quanh, bố nó, mẹ nó, mọi người đều xa lánh nó, nó thấy nó là thứ đồ bỏ, thứ vứt đi rồi. Ấy vậy mà có một người đưa tay, này cầm lấy, bao nhiêu? Không có bao nhiêu, trời ơi, cầm lấy đi, giờ còn bao nhiêu gì nữa. Sợ quen rồi mà kiểu bao giờ người ta chẳng có ai cho, mà chẳng bao giờ mà tình cho không biếu không, không có chuyện đó. Nên bao nhiêu, không bao nhiêu cả, điều duy nhất là cầm lấy. Không tin nổi, nó không có tin là có một người nào mà dám yêu đến mức độ là như thế. Cho nên người ấy không thể đứng ở trên mà kéo nó, mà phải làm gì? Lặn sâu xuống, lặn sâu xuống mà nâng nó lên, nâng nó lên từ từ. Nó thấy ủa nó nhìn chung quanh không thấy gì cả. Sau khi sao mình đang được lên như vậy này, rồi nó mới thấy hít được, càng lên cao nó càng hít không khí nhẹ, nó dễ thở. Trời ơi, vậy sao hồi giờ mình ngu ghê ta, sao mình cứ chùi như thế nặng khờ, không thở nổi mà không chịu lên là sao? Con người ta nó trầm luân trong vũng tội, trong cái đau khổ mà có khi người ta không muốn, không thèm, không chịu để cho Chúa cứu. Anh nhận thấy không ạ? Bỏ đi xưng tội với lại không đi xưng là như vậy đó. Thở không được, lúc nào cũng đè nặng cũng được tội, mổ đi xưng không có xưng. Vì họ sợ rằng không biết là tội con như vậy có được tha hay không. Có nhiều người rất ngại, rất sợ đến biết tới kẻ tội là vì tội mình như vậy có được tha hay không. Mà Chúa thì bảo thôi lên đi con, nó đỡ thở, dễ thở một tí. Không, nó cứ ở dưới đấy mà khó thở quá, mệt quá, nó cứ than thì đi lên, nó không lên vì nó không tin là ở trên đó dễ thở, vì nó quen là ngộp thở rồi. Những người đó quen sống ở trong tội rồi, quen sống ở trong hận thù ghen ghét rồi, nói đến tình yêu thương họ khó chịu lắm, đúng không? Nói đến tình yêu thương, nói đến sự tha thứ là họ chịu không được. Trong lòng chị đang đầy sự giận hờn mà bây giờ nói thôi tha đi, thương đi, chịu nổi không? Khó lắm. Nó cứ sôi sục sục lên đó, nghĩ đến đây là muốn điên lên rồi. Khó lắm. Cho nên phải có một đấng đến để nâng nó lên. Nâng lên, ô nhẹ ha, thở dễ hương ha, đã quá ha. Lúc đó mình nếm được cái mùi vị của tình yêu như thế nào. Mùi vị của một thứ tình yêu tinh tuyền, một thứ tình yêu tinh ròng, một thứ tình yêu không điều kiện, không có điều kiện gì cả. Một thứ tình yêu mà không có một cái biên giới nào cả. Chúa yêu ta một tình yêu không điều kiện và không biên giới. Còn tình yêu của mình thì luôn luôn dễ bị có điều kiện và có biên giới. Có nghĩa là thôi lo cho nhà mình chưa xong mà lo hàng xóm làm cái gì. Đúng không? Anh bảo lãnh cho ai trước? Người nhà trước thì nghĩa đi ra bảo lãnh cho cái hàng xóm. Bảo lãnh cho cô hàng xóm là có vấn đề. Nó lại có vấn đề. Đó lại cũng là tình yêu gì? Có điều kiện. Con đời nào mà tự nhiên bảo lãnh cái cô hàng xóm, để cô bảo cô không có tiền trả tôi thì cô trả tôi bằng cái gì? Đó thấy chưa? Em không có gì thì em lấy vốn trời cho em trả. Vốn trời cho mà. Đó, thế thì ta mới thấy được rằng là mình càng suy nghĩ về tình yêu của Thiên Chúa, về cái điều mà Chúa nhắc nhở, mời gọi hay là truyền lệnh là các con hãy yêu thương nhau. Vì Chúa nhìn vào cái trần gian này trước khi Ngài về trời, trước khi Ngài về với Cha, trước khi lìa bỏ thế gian này, không xong rồi. Chỗ kia hai đứa ngồi nhau chưa có bắt tay nhau được, chỗ kia nó còn đang tranh giành đất đai, chỗ kia nó còn đang tranh giành nhà cửa, chỗ này nó còn đang là đi mua acid, xí của, chỗ này thì nó còn đang đi hôi của, này đang vô xí nghiệp người ta, xí nghiệp của Trung Quốc là đốt, lấy đồ, chẳng Trung Quốc thấy mấy chữ gạch gạch, chẳng biết chữ, mấy cái công ty tội nghiệp, chẳng công ty Trung Quốc, Hàn Quốc cũng bị, Đài Loan cũng bị, đâu biết chữ, thấy cái gạch gạch treo treo gì đó là vô đốt sạch, trả thù.
Nhiều khi còn nước này, nước kia còn không biết.
Không biết cỡ, không chẳng biết gì cả. Cứ thấy cái việc treo chéo là nước ngoài là đốt. Về châu cho thấy sợ có mấy công ty rồi. Chúng tôi là công ty Mỹ 100%, chúng tôi là công ty Hàn Quốc, chúng tôi là công ty Đài Loan, đốt sạch rồi. Vì ta thấy rằng lòng dạ của con người, lòng dạ của con người nó không có cái lòng xót thương, không có cái tình yêu thương. Cho nên Chúa nhìn vào cái thế gian này, nhìn vào thế giới này, nhìn vào con người này đã treo trên cây thập giá rồi mà nhìn xuống thấy không một người nào quay trở về. May mà còn thằng bên phải này nó còn lạy thầy, khi nào về nước Ngài thì ông ơi, khi nào về nước Ngài ông nhớ đến tôi cùng, nhớ đến tôi cùng. Dường như là Chúa cứu con người ta bằng tình yêu thương có vẻ là thất bại, phải không? Có vẻ là thất bại, nhìn vào rõ ràng là thất bại. Cũng giống như hai tên trộm thôi, thất bại quá. Và nếu mà theo giải pháp nhân loại của chúng ta, mình có đi theo giải pháp đó không? Không. Cái giải pháp cứu mà bằng tình yêu thương là có bộ chậm quá, không hiệu quả. Muốn cho người ta trở lại chỉ có hai cách. Một là dụ dỗ cho tiền, đúng không? Dụ dỗ đứa nào xin gì được đó, thế là nó ùn ùn nó theo hết, phải không? Thứ hai là nhẹ không được thì nặng. Này đang ăn cắp, nhớ 10 điều răn thứ mấy chơi lấy của người, thứ mấy thứ sáu chứ mới lấy của người mày. Chúa tôi giờ bảo thứ sáu chứ lấy của người. Thứ mấy thứ bảy chưa lấy của người. Rõ chưa? Bây giờ đứa nào mà lấy của người vừa mới sò tay vào túi, cái tay nó dính luôn được cái túi người ta, chết không? Chết chắc luôn, cái gì nữa, đúng không? Rồi thứ mười, thứ sáu là cái gì? Chớ gì? Thứ sáu chứ làm chứng dối là thế nào? Chúa tôi, thứ sáu chớ mê dâm dục, có vậy chưa? Rồi tèo to tè con nào nữa mà vừa mới sang mà ôm nó cái tay cứ dính chặt cho mày luôn, hết cãi quả đàng, được không? Được chứ. Chúa có thể dùng cái biện pháp mạnh để xử con người ta, thằng nào làm cái gì thì phải chịu hậu quả cái đó, được không?
Được,
công bằng. Và như vậy thì người ta sẽ sợ và người ta theo Chúa. Ta nói là chỉ có hai giải pháp, một là dụ hay là nạt, một là dụ hay là nạt đe. Dụ không được thì đe phạt, giống mình dạy con mình gì, phải không? Này con ra kia mua cho bố điếu thuốc, nó không đi, đi mua cho mày 10 ngàn đi mua, thế là chạy đi mua, phải không? Này lại bảo mua bố điếu thuốc, thôi con không đi, mua không bốc đi lo đi, phải không? Một lời dụ hay là nạt đấy, hai cách đó đều không có biểu hiện của tình yêu. Tình yêu không có dụ dỗ, tại vì tình yêu là một cái gì đó hoàn toàn tự do. Khi mà mình dụ người khác là người ta còn tự do không? Nếu mà cô ấy yêu anh chỉ vì anh có nhiều tiền, em bằng này được chưa?
Chưa.
Thêm bằng này được chưa? Để hết mới được. Khi mà cho hết mới được thì cái tình yêu đó có phải là tình yêu thật không? Không. Đó là tình yêu bị dụ dỗ bởi đồng tiền, bị dụ dỗ bởi đồng tiền. Và ngược lại, tôi thấy cô kia đẹp, tôi chỉ muốn chiếm đoạt cô ta mà thôi, đúng không? Thì cái tình yêu của tôi với cô ta có thực sự là tình yêu không? Không, mà chỉ là bị dụ dỗ bởi sắc đẹp bên ngoài. Sắc đẹp bên ngoài. Và khi mà lấy nhau về rồi thì hỡi ơi, cái đẹp bên ngoài đó nó chỉ là cái hào nhoáng thôi. Còn bên trong của cô ta, lấy chúa tôi nó chửi thề, lấy chúa tôi nó lười, lấy chúa tôi nó xấu, lấy chúa tôi nó bị bật ra không thể tưởng tượng được. Người ta bảo là cái nết đánh chết cái đẹp, còn cái cô này là cái đẹp nó đè bẹp cái nết. Thì ta thấy là như vậy thì không phải là tình yêu nữa rồi. Một tình yêu mà bị dụ dỗ cũng không phải tình yêu. Một tình yêu mà cưỡng bức, tôi gọi là ép dầu ép mỡ,
Anh nữa ép duyên. Chúa không ép chúng ta phải yêu Chúa, phải theo Chúa bằng những biện pháp trừng trị, trừng phạt. Vừa mới nói dối xong cái miệng nó méo lên, vậy còn nào nói dối không? Còn dám nói dối không? Ông cứ ngủ gật xong rồi, trong người thờ cứ ngủ gật xong ra cái đầu cứ phải gật gật như vậy, có dám ngủ gật đâu không? Đấy, nhưng mà Chúa làm được điều đó không? Được chứ. Mà Chúa làm như vậy thì người ta chỉ sợ Chúa, người ta theo Chúa. Một đằng là dụ mà theo, đằng sợ mà theo thì không phải là tình yêu. Không phải tình yêu mà làm cái đó hiệu quả cao, đồng ý không? Đó, tức là ta dùng mục đích biện minh cho phương tiện, dùng bất cứ phương tiện nào mới là đạt được mục đích mà thôi. Chúa không cho phép ta làm chuyện đó. Chúa chỉ có một cái đường duy nhất thôi, đó là tình yêu. Như thầy đã yêu thương anh em thế nào thì anh em cũng hãy yêu thương nhau như vậy. Chính vì vậy mà cả hơn 2000 năm rồi, thấy không, hơn 2000 năm rồi, con người ta vẫn chưa có quy thiện, vẫn chưa có phục thiện, vẫn còn tranh giành, chiến tranh, hận thù, ghen ghét từ trong nhà ra ngoài ngõ, từ trong đời sống cộng đoàn, đời sống tu trì, cho đến đời sống gia đình, đời sống xã hội, rồi thế giới. Ta thấy đâu đâu cũng toàn là tranh hơn, tranh thua, ghen ghét, ghen tị, ghen tuông, ghen tức, đủ mọi thứ hết. Chưa thấy được tình yêu bừng sáng lên. Chính vì thế mà Chúa mới phải dùng một cái hình thức mới hơn, khác hơn để đánh động người ta, đó là sứ điệp lòng thương xót của Chúa. Trao cho một cái cô nữ tu nghèo, học thức chẳng có bao nhiêu, mới học tới lớp 3, lúc nào thì cũng ôm yếu bệnh tật, mà trao cho cô ta một cái sứ điệp lớn vô cùng. Đây là sứ điệp cuối cùng, là con người ta phải đón nhận lòng thương xót của Chúa trước khi giờ công thẳng của Chúa ra tay. Này nhé, còn 3 năm nữa cho anh sám hối nhé. Nếu mà anh không sám hối 3 năm nữa là tới giờ là anh không còn nói năng gì nữa nhé. Mẹ cho con 3 tháng để con điều chỉnh lại. Nếu trong 3 tháng đó mà con không học hành đàng hoàng thì lúc đó mẹ không còn là nói nhẹ nữa, mà lúc đó là phải có biện pháp trừng trị đàng hoàng, hoặc là đem đi cảnh trại cải đạo hoặc là sẽ thuê một người đến kèm, là hoặc là sẽ cấm không được đi đâu suốt 3 tháng vân vân. Tức là phải có biện pháp mạnh, mà biện pháp mạnh đó là xứng đáng với cái tội của mình. Vậy thì giờ công thẳng của Chúa sẽ đến, nhưng mà trước khi giờ công thẳng ấy, lòng thương xót, giờ của lòng thương xót, giờ của tình yêu Thiên Chúa dành cho con người, đúng như điều răn mà Chúa mời gọi chúng ta là yêu thương nhau như thầy đã yêu thương chúng con. Vì vậy mà con người ngày hôm nay, Chúa nói họ chỉ có thể tìm được bình an đích thực nếu họ đến với lòng thương xót của Chúa. Không còn có đường nào khác, không còn đường nào khác để được sự bình an trong gia đình, trong tập thể, trong đời sống cộng đoàn, đời sống xã hội, ngay cả trên thế giới này nữa. Anh chị em thấy là bao lâu mà người ta không thương xót nhau thì bao nhiêu cái cuộc hòa đàm, hội đàm, thì hiệp ước gì đó, có khi hiệp ước vừa mới ký, mực nó chưa ráo thì nó đã bấm nút bom nguyên tử nổ rồi, phải không? Có khi ra tòa vừa mới hòa giải xong, tòa tuyên bố xong thì người ta đã chém nhau ngay trong tòa rồi, mà vừa mới hòa giải đấy, đúng không ạ? Có khi vợ chồng với nhau vừa mới dắt nhau lên bàn thờ chiều hôm nay tiếng hát bay cao, vừa được đúng một tháng về nhà thì đã anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, tình nghĩa đôi ta có thế thôi. Cho nên nhìn vào thế giới ngày hôm nay, nhìn vào đời sống cộng đoàn, đời sống gia đình và đời sống riêng tư của mỗi người chúng ta, mình cũng thấy như vậy. Ai cũng khao khát được yêu, đúng không? Ai cũng khao khát được yêu, và ai cũng khao khát là mình là người yêu thương người khác. Love and to be loved.
yêu và được yêu, đó là hai cái khát vọng lớn nhất của con người. Nhưng mà khổ nỗi con người ta lại sống trong một cái thế giới mà bầu khí nó hận thù, nó chia rẽ, nó giận hờn oán căm, nó làm cho cái tình yêu của mình nó cứ bị thui chột dần đi. Ví dụ mình yêu thương người khác mà khi mình tỏ hiện tình yêu thương ấy ra, có khi bị người ta lợi dụng, đúng không? Có khi bị người ta đánh lừa, có khi bị người ta phản, riết với mình, đâm mình nghi ngờ, không muốn yêu thương ai nữa. Thôi, thương mình cho nó chắc cú. Ta về, ta tắm ao ta cho nó chắc ăn. Rõ ràng mình làm ơn mắc oán. Cho nên là nhiều khi cái thiện chí nó bị bào mòn dần đi, cái tình yêu của mình nó cũng bị thui chột dần đi. Rồi khi mình khao khát được yêu thì chẳng có ai là người yêu thương mình đích thật. Ai đến với mình cũng là chỉ đầu môi chót lưỡi mà thôi. Ai đến với mình cũng cảm thấy là chỉ là hình thức, chỉ là giả tạo, chỉ là bên ngoài mà thôi, chỉ là dừng lại ở khía cạnh là vụ lợi mà thôi. Khi còn lợi thì còn yêu, khi mà không còn thấy lợi lộc gì nữa thì họ cũng hết yêu, hết tiền, hết bạc, hết ông tôi, còn bạc, còn tiền, còn đệ tử. Cho nên anh chị em thấy riết mình sống trong một cái thế giới mà tình yêu nó trở thành món hàng quý hiếm, phải không? Lòng thương xót nó trở thành quý hiếm hơn nữa. Cứ ra đường mà coi có ai biết nhường nhịn nhau, chẳng ai để quan tâm đến ai cả. Ai cũng chỉ lo giành đường, ai cũng chỉ lo cho cá nhân mình, cho bản thân mình, đúng không ạ? Đấy, mình nhìn thì coi có cái tai nạn hay là có một cái sự cố gì, có ai biết nghĩ đến người khác không? Khó lắm. Nó khổ là có khi mình hồi xưa tôi còn bé được dạy là đi đường thấy người già đi, mình phải đến mình dắt họ đi qua đường, phải không? Thấy người ta mang gánh nặng thì mình phải đỡ gánh nặng cho người ta. Mình được dạy như vậy, mình thực hành như vậy. Thế bà cụ bà đang trông gậy, đang ôm bà đi chợ xách cái giỏ nặng, và lại vừa bà ấy để con đỡ cho bà. Ủa ra, bà ấy để con dắt bà đi, đi ra, lại thì móc túi vào. Thực ra thì bà cũng muốn được người khác thương, muốn được người khác giúp đỡ, nhưng mà có thể là bà cũng là nạn nhân rồi. Có khi bà là nạn nhân rồi. Ôi trời ơi, cậu ơi, trước đó tôi thằng kia nó đến, nó vừa mới bảo đưa nó vác, ai ngờ nó vác nó bỏ chạy, tôi chạy không kịp. Sau đó họ sợ, họ nghi ngờ cái lòng tốt của người khác, vì có khi chính họ là nạn nhân. Rồi khi mình muốn giúp đỡ người khác mà mình bị hiểu lầm, là sao anh có muốn giúp không? Không. Như sao nữa bây giờ? Chứ mình cũng muốn giúp mà không dám giúp, sợ là người ta lại hiểu lầm mình là dịch đô, dịch chắc khó. Chả lẽ giúp lại phải đây bà cầm cái chứng minh nhân của con đi, con phát cho bà. Thế không ạ? Cho nên nó khó. Sống trong thế giới mà người ta quá chú trọng đến vật chất, từ cái hệ thống xã hội, hệ thống giáo dục, rồi trong các tổ chức, người ta quá chú ý đến cái lợi ích về vật chất, người ta quá chú ý đến những cái thành tích, những cái hiệu quả mà thấy được, cân đo đong đếm được, thì người ta chỉ dừng lại ở duy vật chất mà thôi. Người ta đánh giá tình cảm cũng trên món quà. Hôm nay sinh nhật, happy birthday to you. Hôm nay có ai sinh nhật không? Có ai sinh nhật không? Cũng happy birthday to you, happy birthday to you. Sau đó rồi sinh nhật rồi, rồi lên tặng quà. Thấy không? Lên tặng quà. Thế thì mừng ăn vui vẻ xong, tối về mới mở quà ra, mới coi tên. Thấy chưa? Ông Nguyễn Văn X. Thằng này sao nó mừng mình có cái này à ta. Bà Nguyễn Thị Tẹt, ôi bà Tẹt vậy chứ mà lại to khá. Thì người ta lại đánh giá cái tình cảm trên giá trị vật chất, đúng không ạ? Rồi sau đó ta lại phải làm gì? Mình lại phải ghi vào sổ để mốt mà sinh nhật nó mình mừng cỡ nào thì hòn đất ném đi, hòn chì cũng phải ném lại chứ. Nghĩa là hòn đất ném đi, mình chỉ hòn cát ném lại, nó cười cho. Ta thấy rõ ràng là cái tình cảm con người nó nằm trên phương diện là giao hoán thôi, chuyển đổi, không còn cái tình yêu đích thật ở trong đó nữa. Cái giá trị tâm linh, giá trị thiêng liêng, giá trị tinh thần, giá trị của tình yêu mà Chúa mời gọi chúng ta yêu thương nhau, nó bị thui chột dần bởi
cuộc sống nó càng văn minh, phương tiện vật chất nó càng cao bao nhiêu, thì dường như là đời sống đạo đức, đời sống tinh thần, đời sống thiêng liêng nó đi xuống bấy nhiêu. Đó nguy hiểm vô cùng. Nhưng mà cũng nói thì đã nói cho nó hết. Có khi ngược lại là bần cùng sinh đạo tặc. Nó không có ở chỗ đó nữa, là đói khổ quá, con người ta cũng không còn thương yêu nhau nữa. Và nó bắt đầu nó sinh đạo tặc. Hai anh em đang ngồi chơi với nhau vui vẻ, đúng không? Đúng không? Hai anh đạp xích lô đang ngồi nhổ râu kể chuyện, ngồi đến cửa tướng, hai thằng đều ế khách hết. Bỗng có ông khách sộp này Việt Kiều về. Rồi hai ngày sau đây đó, thấy chưa? Hết cái tình nghĩa liền, đầu chém nhau vì cũng chỉ là một cuốc xe thôi. Tính taxi cũng vậy, chứ đâu phải là xích lô bảo tôi xích lô, tôi dân võ biển. Ông taxi ông sang trọng, ông đeo cà vạt bỏ quần, có hơn gì không? Chẳng hơn gì, là hai taxi lao ở nhau có rầm vì lý do là giành khách nhau. Tao thấy không? Cho nên có tiền người ta cũng chỉ vì tiền mà đánh mất tình yêu, mà không có tiền người ta cũng vì không có tiền mà đánh mất tình yêu. Thấy rõ. Cho nên cái căn bản không phải là mình có tiền hay là không có tiền trước nhé. Không phải là tôi có tiền rồi thì tôi sẽ có tình yêu với anh. Anh an tâm, bây giờ tôi còn đang nghèo, cứ để đó, cứ nghèo đó, nhưng mà tôi mà hãy để đấy. Còn khi nào mà tôi có tiền rồi thì tôi sẽ tỏ tình yêu với anh, tôi sẽ cứu giúp vớt anh. Chắc chưa? Chắc không? Chưa chắc. Lúc mà có tiền thì lại tôi xin lỗi anh là ai nhỉ? Anh đi có chuyện gì ạ? Hả? Có chuyện gì không? Anh là ai? Thấy không? Tình vờ lên. Thế tình vờ lên. Chứ đừng, không hẳn là có tiền thì sẽ có tình yêu, cũng không hẳn là đói khát mà có tình yêu, chưa hẳn. Nhưng mà cái điều căn bản, cái điều quan trọng là có tình yêu trước đã. Khi mà có tình yêu trước đã, mà cái tình yêu đó không phải là tình yêu của con người, con người không có khả năng yêu nhau được, mà tình yêu đó là tình yêu Thiên Chúa dành cho con người. Khi mình cảm nghiệm được rằng mình được Chúa yêu thương, như nói từ đầu ấy, là anh tội lỗi thế nào đi nữa mà Chúa vẫn cứ yêu thương anh, thì lúc đó cái trái tim của anh được thúc đẩy bằng một cái tình yêu vô vị lợi, bằng một tình yêu không biên giới, anh mới yêu thương người khác. Dù là anh nghèo hay là anh giàu, anh vẫn có tình yêu đó. Bạn nắm ý tôi không? Nắm vững cái đó không ạ? Cái đó mới giải quyết được là tôi có được tình yêu của Chúa ở trong tôi rồi, tôi cảm nghiệm được Chúa yêu thương tôi rồi. Lúc đó tôi chỉ có một cách duy nhất là tôi thể hiện cái tình yêu của Chúa dành cho tôi nơi những người khác. Tôi nghèo thì tôi làm theo kiểu nghèo, tôi giàu tôi làm theo kiểu giàu. Nghèo thì dù nghèo mà vui, hỏi ai không hé môi cười. Tôi nghèo tôi cũng có thể cho nhau được nụ cười vậy. Hay là cơm dưa muối cơm cà, nhưng mà nghèo thì vẫn vui, đúng không? Còn khi mà tôi có tiền thì tôi lại thể hiện tình yêu ra bằng cách khác. Bằng cách khác, tôi biết chia sẻ, tôi biết nghĩ đến những người khác. Không phải theo cái kiểu là tôi đi tôi bố thí, không phải theo kiểu là tôi đi tôi mua danh. Tôi có tiền rồi tôi đi tôi phát, rồi tôi đi tôi chia sẻ, rồi tôi bắt người ta phải nêu danh tôi lên để bằng ân nhân, bằng này khác. Cái đó còn là tình yêu không? Không. Mà lúc đó tôi phải hiểu được rằng là những gì tôi có ở đây không phải là của tôi, mà là do Thiên Chúa yêu thương tôi, trao cho tôi cái này để tôi thay mặt Chúa mà gửi trao đến cho người khác. Để qua cái việc mà tôi gửi trao những cái món quà ấy thì tôi nói với họ rằng: này anh ơi, cái này không phải của tôi đâu, mà Chúa đấy. Anh hãy đến với Chúa đi, Chúa yêu anh lắm. Chị ơi, cái này không phải là của tôi đâu, mà là Chúa bảo tôi đến với chị. Cho nên chị hãy cảm ơn. Là cảm ơn ai? Cảm ơn Chúa. Lúc nào cũng cảm ơn ông, cảm ơn quý vị, cảm ơn quý ân nhân, mà chẳng có cảm ơn Chúa gì cả. Nghe bao nhiêu lời cảm ơn, có lời nào cảm ơn Chúa không? Thấy không? Kể lại một lô: chúng tôi xin chân thành cảm ơn ông chủ tịch hội đồng quản trị, cảm ơn bà tổng giám đốc, cảm ơn bà phu nhân, cảm ơn ông hiệp sĩ, cảm ơn ông tiến sĩ, cảm ơn ông giáo sư, cảm ơn đoàn thể này, cảm ơn công ty này, cảm ơn nọ. Có nghe họ cảm ơn Chúa không? Giật mình rồi nha. Đấy, thử coi cái tất
cả những cái lời cảm ơn, dù là in hay là đọc ra rã trân trọng, mà không một lời cảm ơn Chúa. Tôi ngày sinh nhật tôi được tặng cái đôi giày hiệu Đàng Hoàng, đi vào chân nó êm. Tại cái chân của tôi là cái chân mà nó có cái mắt cá nó to, đi cái giày mà ấy nó đau vô cùng, nên tôi chỉ khoái đi chân không là vậy, đi dắt là như vậy. Thì được tặng một cái đôi giày nó chà, cái đôi giày là da nó mềm, nó đi mà nó không đau. Sỏ vô thấy đi mấy cái, trời thấy nó êm quá, trời ơi khoái ghê. Cái đôi giày nó đá thiệt, đi có đau chân cảm ơn nhiều nha. Trời ơi, hôm giờ thì tôi kiếm hoài tôi mua không được cái đôi giày nào như vậy. Tôi cảm ơn anh nhiều lắm, cảm ơn anh nhiều lắm. Nhìn lên Chúa, này con, Chúa nói, này con cảm ơn ai? Con cảm ơn anh bạn, anh tặng con đôi giày Chúa, anh tốt thật, cảm ơn Chúa gửi cái anh bạn đây cho con tặng con đôi giày. Này con, ngó ra ngoài đường coi, thấy gì không? Cái anh Salam, anh bị thương chiến tranh, mất hai cái chân rồi, đang ngồi Salam. Nếu cái anh bạn đem đôi giày đó tặng anh Salam, có nghĩa lý gì không? Nghĩa lý gì không? Vậy thì tại sao con không cảm ơn người cho con có đôi chân để xỏ vào chiếc giày này, mà con chỉ biết cảm ơn người cho con đôi giày để xỏ vào cái đôi chân? Có bao giờ con cảm ơn người đã cho con đôi chân để xỏ vào đôi dép, đôi giày này hay không? Mà con chỉ cảm ơn cái người tặng con đôi dép, tặng con đôi giày thôi là sao? Lạy Chúa, xin thương xót con, xin tha thứ cho con. Con đã vô ơn quá, con đã không đáp lại tình yêu của Chúa bằng dù chỉ một lời cảm ơn mà thôi. Suy nghĩ đi, đúng không thưa anh chị em? Đúng không ạ? Ta cảm ơn thế gian nhiều lắm, ta cảm ơn nhau nhiều lắm, ta tôn vinh nhau nhiều lắm. Ai cho cái gì, ai cúng cái gì, ai tặng cái gì là ta khắc lên bảng vàng, khắc lên lá ngọc, khắc lên cành vàng, khắc lên bia đá, đủ hết mọi chuyện. Mà ta không khắc vào lòng ta, đấng mà không có Ngài dựng nên ta, thì mấy cái đó có nghĩa gì không? Mấy đó có hay không? Tại sao không cảm ơn đấng đã là nguồn của tất cả cái đó, mà chỉ cảm ơn cái ngọn của cái đó mà thôi? Thế không ạ? Đấy, anh chị em cứ để ý bao nhiêu cái lời tri ân trên báo, hay là trên đài, hay là trên tivi, hoặc là trên những cái lời diễn văn, những lời gửi cảm ơn. Có ai nói cảm ơn Chúa không? Liệt kê ra từ ông lớn nhất tới người thấp nhất cũng chỉ là con người mà thôi. Từ đó mình mới thấy rằng Chúa yêu thương mình như thế nào. Tình yêu của Chúa dành cho mình lớn lao biết là chừng nào. Nó không ngó ngàng gì tới, nó không có biết ơn gì cả, mà Chúa vẫn cứ xót thương mình. Thế không ạ? Nếu mà Chúa tính sổ, chị còn ngồi đây được không? Tôi ngồi đây được không? Tôi còn đứng nói lao nháo này được không? Chứ chắc rồi chứ. Ta cho mày làm tu sĩ, ta cho mày làm linh mục, mày sống như thế nào? Mày làm gương như thế nào? Mày đã dấn thân như thế nào? Mày đã yêu thương như thế nào? Bao nhiêu hồng ân đó, mày đã được cái gì, làm cái gì? Mày đã đáp đền lại tình yêu như thế nào? Lạy Chúa, chỉ còn xin xót thương con. Nếu mà Chúa không xót thương, không ai đứng vững được. Tình yêu của Chúa là như vậy. Và Chúa chỉ mời gọi chúng ta một cái điều duy nhất thôi, là để đáp đền lại tình yêu ấy, là hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Và khi mình yêu thương nhau như vậy thì mình là cái gì thưa anh chị em? Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu mình. Chúa đã chết vì tội của ta trên cái thập giá đó, ngay lúc ta còn là tội nhân, chứ không phải là ta là bạn hữu. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Mà chúng ta có đáng là bạn hữu của Chúa không? Không. Không. Tình yêu của người hy sinh tính mạng vì bạn hữu, mà ta không xứng đáng là bạn hữu, ta chỉ là tội nhân mà thôi. Ấy vậy mà Chúa, Thầy không gọi các con là tôi tớ, Thầy gọi các con là bạn hữu. Và Chúa chết vì người bạn hữu ấy. thì gọi con là bạn hữu. Khi nào ta được trở thành bạn hữu của Chúa? Khi nào ta làm theo lời Chúa, ta giữ điều răn của Chúa. Mà giữ điều răn của Chúa là gì? Là ta yêu thương nhau. Vậy thì này, đổi đời này nhé. Con muốn đổi đời không? Muốn không? Muốn không? Chỉ cho con đường đổi đời nhanh, rẻ, bền, chắc. Anh đang là tôi tớ, một người đầy tớ. Anh đang là một người tội lỗi, anh đáng bị phạt, đúng không? Và anh là người tôi tớ thì anh chỉ là được ăn lương của người tôi tớ. Và anh trước mặt ông chủ thì anh làm gì? Sợ sệt, khúm núm. Anh cứ vô mấy cái công ty mà coi, mấy ông chủ Trung Quốc, mấy ông chủ Đài Loan, tôi thấy nhiều khi nó ác thiệt đấy chứ, đúng không? Mấy người mà công nhân có khi mà xin lỗi chị em, nó nghi ngờ là lấy đồ gì đó, nó bắt lột cả áo ngoài áo trong ra nó khám, nhục nhã vô cùng. Rồi giờ giấc mà làm thì ngay cả giờ mình đi vệ sinh làm sao biết trước, lúc nào mình bị đau bụng, lúc nào mình cần, cũng không cho đi, có giờ nghỉ mới được đi. Mấy người làm là không được đi vệ sinh, ác mức độ như vậy. Thế thì đó, anh hãy tưởng tượng anh là một người tội lỗi, anh là một người tôi tớ và một ông chủ như vậy nhé. Bây giờ tự nhiên cái có người bảo này, tôi nói cho anh nghe, anh có muốn làm bạn với ông chủ đó không? Muốn không?
Muốn.
Mà có dám không? Mơ cũng không dám mơ. Thân phận này là thân phận của thằng công nhân quèn, thấy không? Ông cho lãnh lương 3 cọc 3 đồng, sống qua ngày đoạn tháng là mừng rồi, không thất nghiệp là may rồi. Có dám mơ gì đến chuyện mà làm bạn với cái ông đó, đúng không ạ? Làm bạn với ông chủ đó, làm sao dám mơ? Mà tôi chỉ cho anh cách anh có thể làm bạn với ông ấy. Không còn là tôi tớ mà là bạn hữu, không còn là tội nhân mà là người được yêu thương. Có cách nào? Cách nào? Nói nghe. Cách nào chỉ tôi coi. Vừa mới nói xong, chú vừa mới nói xong là yêu thương nhau. Khi nào mà anh giữ điều răn của tôi thì tôi không còn gọi anh là tôi tớ mà tôi gọi anh là bạn hữu. Tôi nói là rã còn chưa thua gì. Khi nào mà anh em yêu thương nhau thì trở thành bạn hữu của tôi, thấy không ạ? Yêu thương nhau là trở thành bạn hữu của tôi. Đó, cho nên một cái điều rất là đơn giản, rất là dễ. Mà có tôn giáo nào, có vị sáng lập đạo nào mà gọi những chúng sinh của mình, gọi những cái môn đệ của mình là bạn hữu không? Không bao giờ. Một điều là sư phụ, sư phụ phải không? Sư tổ à, phải không? Sư tổ rồi sư phụ rồi sư mẫu à, chứ làm gì mà nói sư tổ, sư phụ, sư mẫu là hảo hảo à, bạn hữu à, làm gì có chuyện đó, chết ngay, phải không ạ? Vậy mà một Thiên Chúa vô cùng thánh, chí thánh, ngàn trùng chí thánh, một Thiên Chúa mà nếu mà chúng ta ngước nhìn lên thì mình chỉ là một cái hạt cát, hạt bụi thôi. Ấy vậy mà cái hạt cát, cái hạt bụi ấy, nó không phải là thứ vô danh tiểu tốt. Cái hạt cát, hạt bụi ấy, nó không phải là hạt cát như muôn ngàn hạt cát khác, nhưng mà từng hạt cát, từng hạt bụi ấy được một đấng vô cùng chi thánh, quyền năng vô cùng ấy xuống mà gọi này bạn, khỏe không? Khỏe không bạn?
Bạn khỏe không?
Dạ khỏe.
Ồ, xỉu. Có người mừng quá xỉu. Từ một cái vô cùng khánh, vô cùng là quyền năng, vậy mà xuống bắt tay mình gọi mình là bạn hữu. Thầy không còn gọi các con là tôi tớ mà thầy gọi các con là bạn hữu. Chỉ một điều duy nhất là các con giữ điều răn của thầy. Mà giữ điều răn của thầy là gì? Là yêu thương nhau hết. Yêu thương nhau, yêu thương mãi, vì chúng ta đều là anh em cùng một nhà. Yêu thương nhau, yêu thương mãi, vì chúng ta cùng là anh em cùng một cha. Hãy yêu mến nhau, hãy giúp đỡ nhau, hãy an ủi nhau, xin đừng vui vầy riêng mình, không tình thương cho người anh em.
Đừng khích bác nhau, đừng nói xấu nhau, đừng chia rẽ nhau, nhưng hãy mang tình kết đoàn, mang tình thương cho người khắp mọi nơi. Yêu thương nhau, yêu thương mãi, vì chúng ta đều là anh em cùng một nhà. Yêu thương nhau, yêu thương mãi, vì chúng ta đều là anh em cùng một cha. Thì khi mà anh chị em mình hát được như vậy và khi mình sống như vậy, thì lúc mình đọc kinh lạy cha, mình mới thấy thấm thía cái lời kinh là lạy cha chúng con, cha ở trên trời mà chúng con là anh em với nhau. Lúc mình đọc kinh lạy cha, nhất là trong thánh lễ hay là trong những buổi họp cầu nguyện, mà mình cầm lấy tay nhau ngước mắt lên trời và lạy cha chúng con ở trên trời. Mà thế giới này, những cuộc tranh hơn tranh thua, những cuộc tranh chấp biển Đông biển Tây biển Nam biển Bắc gì đó, những cuộc chiến tranh nóng chiến tranh lạnh gì đó, tất cả chỉ có thể giải quyết được khi mà họ nắm lấy tay nhau và nhận nhau là anh em. Mà làm sao họ nhận nhau là anh em được nếu mà không nhận rằng có Chúa là cha, Chúa là đấng giàu lòng thương xót. Chúa xót thương mỗi người chúng tôi, và chúng mong muốn chúng tôi cũng biết xót thương nhau. Phúc cho các con biết xót thương người thì sẽ được Chúa xót thương. Và lúc đó hòa bình mới đến được, lúc đó bình an mới thực sự có được, khi mà người ta có lòng xót thương nhau, khi mà người ta nhận ra nhau là anh em, khi mà người ta nhận ra rằng tôi được Chúa xót thương, dù tôi bất xứng, dù tôi tội lỗi, dù tôi yếu đuối, mà Chúa xót thương tôi như vậy, Chúa yêu thương tôi như vậy, thì không có lý nào tôi lại không đáp lại tình yêu của Chúa. Mà đáp lại tình yêu của Chúa, Chúa bảo ta không cần con làm gì cho ta hết, vì tất cả những gì con làm cho những người bé mọn nhất của con đây là con làm cho chính ta. Hallelujah. Hallelujah. Nào, chúng ta cùng đứng lên, cầm lấy tay nhau, đọc lên lời kinh mà chính Đức Giêsu đã dạy chúng ta, lời kinh lạy cha, để xin cho thế giới được hòa bình, xin cho nhân loại biết yêu thương nhau, xin cho tất cả những cuộc tranh chấp, tranh cãi từ trong gia đình, trong cộng đoàn ra đến xã hội, đến thế giới, người ta biết ngồi lại với nhau, biết nói chuyện với nhau, biết trao đổi với nhau, biết thông cảm với nhau, biết tha thứ cho nhau, biết nhìn nhận nhau, vì mọi người đều là con của cha trên trời, mọi người đều được cha xót thương. Cha đã ban Đức Giêsu Kitô con cha đến để chết vì tội lỗi của ta, để xóa bỏ tất cả những hiểu lầm, những chia rẽ, những ngăn cách, đưa con người ta trở về làm một với nhau, lấy máu và nước rửa sạch tất cả những giận hờn, những hận thù, những tranh chấp, những ghét ghen, để chỉ còn lại lòng thương xót, chỉ còn lại tình yêu và lòng thương xót. Với tâm tình ấy, chúng ta cùng thưa với cha rằng:
lạy cha chúng con ở trên trời,
chúng con nguyện danh cha ta sáng, nước cha chỉ đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Đâu có tình yêu thương,
ở đây có Đức Chúa Trời.
Đâu có lòng từ bi,
là đây có ân sủng người.
Đâu có tình bạc ái,
thì Chúa chúc lành không nơi.
Đâu ý hợp tâm đầu,
ở đây chứa chan muôn vui.
Ngài xin tha thiên, thượng đế muôn tình lân ái,
xin hãy đổ đầy linh hồn tình yêu thiết tha.
Yêu Chúa hết lòng, hết sức, hết cả trí khôn, cùng yêu anh em như Chúa mến yêu chúng ta.
Đâu có tình yêu thương, ở đây có Đức Chúa Trời. Đâu có lòng từ bi, ở đây có ân sủng người. Đâu có tình bác ái,
nhân loại hôm nay đang trải qua bao là sự dữ. Con người hôm nay đang sống trong tuyệt vọng lo âu. Mở ra con đường đưa đến tận nguồn suối yêu.